Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Anh Vũ, Minh Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai, 24 tháng 3 năm 2025. Nga và Mỹ đàm phán tại Ả Rập Xê Út về hưu chiến ở Ukraine. Tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc, Bắc Kinh kêu gọi các doanh nghiệp chống lại chủ nghĩa đơn phương trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ. Canada tổ chức bầu cử quốc hội sớm để đối phó với các đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đàm phán giữa Mỹ và Nga về ngừng bắn ở Ukraine có thể kéo dài. Theo dòng thời sự, châu Âu thực sự có những lá bài nào để đối phó với Tổng thống Mỹ Donald Trump? Thưa quý vị, một ngày sau cuộc họp của phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Ả Rập Xê Út, vào hôm nay 24 tháng 3, ở thủ đô Riyadh diễn ra cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn Nga và Mỹ về hưu chiến tại Ukraine. Tối hôm qua, đặc sứ của Tổng thống Mỹ Donald Trump Steve Witkoff tỏ ra lạc quan, trông chờ là đôi bên sẽ đạt được những bước tiến thực sự. Về phía Nga, khác với cuộc đàm phán lần trước với Mỹ, lần này Điện Kremlin cử hai nhân vật được biết đến nhiều trong chiến tranh Ukraine, đó là một nhà cựu ngoại giao và một cố vấn cho lãnh đạo FSB, cơ quan an ninh nội địa Nga. Từ Moscow, thông tin viên đài RFI Anissa Entrabri cho biết thêm.
Đó là những người mà phát ngôn viên Điện Kremlin gọi là những nhà đàm phán giỏi nhất của Nga. Nhà ngoại giao Thượng nghị sĩ Grigory Karasin, từng là Thứ trưởng Ngoại giao, đã trực tiếp tham gia soạn thảo các thỏa thuận Minsk 1 và 2 hồi năm 2014 và 2015. Đó là một quá trình kéo dài nhằm triển khai cơ chế giám sát trong giai đoạn 1 của cuộc xung đột sau khi xảy ra tình trạng bất ổn tại Donbass và việc thành lập hai khu vực gọi là nước Cộng hòa Donetsk và Luhansk chịu sự ảnh hưởng của Moscow. Một nhân vật khác cũng được biết đến nhiều trong hồ sơ Ukraine là Sergei Beseda, hiện là cố vấn cho giám đốc FSB, cơ quan an ninh nội địa của Nga. Vị tướng này trong một thời gian dài đã lãnh đạo một trong các cục của cơ quan này, đơn vị chuyên trách thu thập thông tin tình báo ở các nước thuộc Liên Xô cũ, trong đó có cả Ukraine. Bị Mỹ, Liên Âu, Canada và Anh trừng phạt từ năm 2014, Sergei Beseda vẫn nắm quyền khi Vladimir Putin tiến hành điều mà ông vẫn gọi là chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Chỉ có điều là không gì cho thấy Moscow trông chờ nhiều vào giai đoạn này. Trước tiên là cho dù hai nhân vật nói trên có thể nêu ra những mong muốn đàm phán rất cụ thể, hay nói một cách khác, đó là mục đích của cuộc họp, nhưng các cuộc đàm phán này có thể phải kéo dài ít nhất là vài tuần lễ. Tiếp theo là phạm vi các vấn đề thương lượng, bao gồm lệnh ngừng bắn liên quan đến các cơ sở hạ tầng năng lượng và việc nối lại lưu thông hàng hải ở Hắc Hải. Về cả hai chủ đề nói trên, đặc biệt là về việc nối lại thỏa thuận ngũ cốc Hắc Hải, các lợi ích của Nga được đặt lên trên hết. Hắc Hải là nơi mà tương quan lực lượng hiện giờ đang rất bất lợi cho Nga. Và cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi theo Điện Kremlin, đây là chủ đề chính của các cuộc đàm phán vào thứ Hai tại Riyadh.
Dù đã chấp nhận đề nghị ngừng bắn do Mỹ đưa ra, các cuộc không kích của Nga vào nhiều thành phố của Ukraine vẫn tiếp tục và gây nhiều thương vong trong những ngày qua, trong khi Moscow cáo buộc Kiev đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trong lãnh thổ Nga. Trong bối cảnh như vậy, tại Ukraine, người dân không mong đợi gì nhiều vào cuộc đàm phán Nga-Mỹ tại Ả Rập Xê Út. Thông tin viên đài RFI Emmanuel Schatz tường trình từ Kiev.
Về phần mình, chính phủ tỏ ra lạc quan. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định các cuộc trao đổi và nỗ lực hướng tới nền hòa bình công bằng cho Ukraine vẫn đang tiếp tục. Về phía người dân, có rất nhiều sự hoài nghi về thiện chí của Nga trong việc tham gia vào tiến trình hòa bình. Ngay cả khi triển vọng ngừng bắn được hoan nghênh sau 11 năm chiến sự và 3 năm chiến tranh toàn diện, thì trên thực tế vẫn chưa có dấu hiệu le lói hòa dịu, cũng như mong muốn hòa bình từ phía Nga thì lại càng không thấy. Cũng không có dấu vết nào của lệnh ngừng bắn, ít ra là một phần được Hoa Kỳ thông báo vào ngày 11 tháng 3. Tại Ukraine, hàng ngày các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn, trên mặt trận và trên không, trên khắp lãnh thổ Ukraine. Ngày hôm qua tại khu vực Donetsk, 3 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng drone. Tại Kiev vào tối qua, một trẻ em 5 tuổi cùng người cha, cũng như một phụ nữ 80 tuổi đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng drone. Ông Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh tăng cường sức ép đối với Nga. Trong bài phát biểu vào tối qua, Ông tuyên bố, bất kể các cuộc thảo luận với các đối tác của Ukraine như thế nào, thì Putin phải bị buộc chấm dứt các cuộc không kích này, và rằng kẻ khơi mào cuộc chiến phải chấm dứt chiến tranh.
Về tình
hình chiến sự, không quân Ukraine ngày hôm qua cho biết Nga đã phóng 99 drone trong đêm, và 57 trong số đó đã bị tiêu diệt. Về phần mình, Nga cho biết đã phá hủy được 227 drone của Ukraine trong 24 giờ qua. Ngoài ra, văn phòng công tố viên Ukraine hôm nay cũng ra báo cáo, cho biết hơn 600 trẻ em bị giết và hơn 1.800 trẻ em khác bị thương tại Ukraine kể từ khi Điện Kremlin phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine.
Liên quan đến cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine hôm qua tại Riyadh, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhận định đàm phán diễn ra hiệu quả. Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov là trưởng đoàn đàm phán của Ukraine. Cuộc họp kết thúc đêm hôm qua rạng sáng hôm nay. Trên mạng xã hội, Rustem Umerov cho biết đôi bên tập trung vào giải quyết các vấn đề chính, trong đó có cơ sở hạ tầng năng lượng.
Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đã có nhiều hơn hai lần tiếp xúc công khai. Thông tin được phát đi trong đoạn video phát sóng ngày hôm qua trên sóng truyền hình nhà nước. Cho đến nay đã có hai cuộc điện giữa Putin và Trump trong năm nay vào ngày 12 tháng 2 và 18 tháng 3, nhưng vẫn có nhiều suy đoán về việc hai bên thực ra đã có nhiều cuộc tiếp xúc hơn và cũng có các báo cáo cho rằng thậm chí họ đã nói chuyện trước cả khi Trump được bầu vào năm ngoái.
Trong lễ khai mạc Diễn đàn Phát triển Trung Quốc vào hôm qua 23 tháng 3 tại Bắc Kinh, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc tiếp tục theo đuổi chính sách toàn cầu hóa và chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang. Diễn đàn này được tổ chức trước thềm Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Bắc Ngao, tổ chức vào thứ Ba 25 tháng 3 tại Hải Nam và sẽ kéo dài 3 ngày. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Puders tường trình.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách toàn cầu hóa và phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Ông kêu gọi các doanh nghiệp chống lại tư duy hành động đơn phương và bảo vệ các hoạt động thương mại công bằng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, các căng thẳng kinh tế với Washington đang gia tăng. Kể từ tháng 1, Donald Trump đã áp đặt mức thuế 20% bổ sung đối với các sản phẩm Trung Quốc, cáo buộc Bắc Kinh gây mất cân bằng thương mại và không thực hiện đầy đủ các biện pháp để ngăn chặn nạn buôn bán fentanyl, loại thuốc phiện chết người mà một số thành phần được sản xuất ở Trung Quốc. Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách đánh thuế vào các sản phẩm nông sản của Mỹ. Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines, người thân cận với Trump, cũng đã gặp Thủ tướng Trung Quốc. Ông hy vọng sẽ đặt nền tảng cho một hội nghị thượng đỉnh tương lai giữa Trump và Tập Cận Bình. Về phía Trung Quốc, họ đang tìm cách thu hút đầu tư nước ngoài, trong khi nền kinh tế vẫn bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng bất động sản và sự yếu kém trong tiêu dùng. Chính phủ gần đây đã công bố một kế hoạch hành động để thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn, đặc biệt là thông qua các biện pháp tạo thuận lợi cho việc chuyển giao dữ liệu. Trên hết, thông điệp rõ ràng mà Trung Quốc muốn đưa ra là bất chấp những căng thẳng thương mại, Bắc Kinh muốn tiếp tục là một nhân tố trung tâm trong thương mại toàn cầu.
Claire Borders de Pékin, RFI.
Theo nhật báo kinh tế Pháp Lexico, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc đã giảm 13,4% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái. Một nguồn tin cho biết các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ sẽ rất kín đáo trong việc đến thăm Trung Quốc do Mỹ đẩy mạnh giám sát đối với các khoản đầu tư của doanh nghiệp vào Trung Quốc. Nhìn sang Hàn Quốc, hôm nay Tòa Bảo Hiến đã bác bỏ kiến nghị bãi miễn Thủ tướng Hàn Duk-soo. Văn bản này đã được Quốc hội thông qua liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài từ 4 tháng nay tại Hàn Quốc. Như vậy, ông Hàn Duk-soo trở lại vị trí quyền Tổng thống trong lúc chờ Tư pháp Hàn Quốc ra phán quyết cuối cùng về việc phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol. Thông tin viên đài AFP Celio Fioretti tại Seoul cho biết thêm thông tin.
Une petite victoire pour les partisans du président Yoon, son premier ministre.
Một chiến thắng nhỏ cho những người ủng hộ Tổng thống Yoon. Thủ tướng Han Duk-soo đã ngay lập tức trở lại công việc sau phán quyết của Tòa Bảo Hiến sáng nay. Ngày 27 tháng 12, Quốc hội đã bỏ phiếu phế truất ông sau khi ông từ chối bổ nhiệm các thẩm phán cho Tòa Bảo Hiến. Các thẩm phán đã được Bộ trưởng Kinh tế trở thành Tổng thống lâm thời bổ nhiệm sau đó. Họ cho rằng hành vi của Thủ tướng Han Duk-soo là vi phạm pháp luật nhưng không đủ nghiêm trọng để buộc phải phế truất. Nếu như quyết định của tòa củng cố thêm cho những người ủng hộ Tổng thống Yoon, thì Thủ tướng là người đã không trực tiếp can dự vào ý định áp đặt thiết quân luật và các thẩm phán chỉ quyết định về tranh chấp thủ tục. Do đó, rất khó để nói liệu Tổng thống Yoon Suk-yeol có nhận được phán quyết có lợi hay không. Tổng thống Yoon Suk-yeol vẫn đang chờ phán quyết trong phiên xử luận tội ông. Ông phải ra tòa hình sự hôm nay vì liên quan đến ý đồ áp đặt thiết quân luật tại Hàn Quốc.
Liên quan đến Đài Loan, tuần duyên chặn giữ một tàu Trung Quốc bị nghi tiếp liệu cho các tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng biển của Đài Loan. Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc kiểu này. Thông báo của tuần duyên Đài Loan được đưa ra vào hôm qua. Tàu của Trung Quốc không có tên, không mang số hiệu, chở theo 500.000 lít nhiên liệu. 6 thủy thủ trên tàu đều là người Trung Quốc, nhưng không có giấy tờ tùy thân. Tàu Trung Quốc và thủy thủ đoàn đã được tuần duyên Đài Loan áp tải đến cảng Đài Bắc để điều tra. Israel đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công quân sự vào dải Gaza. Hôm qua, một cuộc không kích của Israel đã nhắm trúng bệnh viện Nasser ở Khan Yunis, miền nam dải Gaza, và giết chết một chỉ huy của Hamas. Thông tin đã được Hamas xác nhận. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, cũng khẳng định vụ oanh kích nhắm vào bệnh viện Nasser là để tiêu diệt nhân vật này. Theo thống kê tối hôm qua của Bộ Y tế thuộc chính quyền Hamas tại Gaza, tổng số người Palestine thiệt mạng từ khi chiến tranh nổ ra hồi tháng 10 năm 2023 đã vượt ngưỡng 50.000 người. Hamas cũng xác nhận cái chết của một số lãnh đạo cấp cao của Hamas ở Gaza trong chiến dịch tấn công những ngày gần đây của quân đội Israel. Từ Jerusalem, thông tin viên Michel Paul cho biết thêm về chiến lược mới của Israel.
Un nouveau chef d'état-major est désormais un soutien sans limite de l'administration américaine.
Có một tổng tham mưu trưởng mới, và nay với sự hỗ trợ không giới hạn từ chính quyền Hoa Kỳ, Israel hoàn toàn tự do trong các hành động ở dải Gaza. Chúng ta có thể nói rằng, quân đội Israel có một chiến lược mới về các cuộc tấn công ồ ạt. Các binh sĩ Israel đã bao vây khu phố Tel al-Sultan ở Rafah để triệt phá cơ sở hạ tầng của Hamas. Một cuộc oanh tạc cũng nhắm vào bệnh viện Nasser ở Khan Yunis. Chỉ trong vòng 24 giờ, Israel đã tiêu diệt hai quan chức của cơ quan chính trị của tổ chức Hamas của người Palestine, Ismail Barhum và Salah al-Bardawin. Hamas đã xác nhận cái chết của hai người này. Sáng nay, người ta cũng có thể nói đến việc mở rộng các chiến dịch tấn công trên bộ, một đơn vị thiết giáp mới của quân đội Israel đang chuẩn bị tiến vào dải Gaza. Vẫn trong khuôn khổ cách tiếp cận mới này của Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã thông báo ý định sáp nhập một số khu vực ở dải Gaza nếu như Hamas không thả các con tin. Việc thành lập một chính quyền để thực hiện điều được gọi là sự di rời tự nguyện của người dân Gaza đã được chính thức chấp thuận.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Nhìn sang châu Mỹ, hôm qua tân Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo tổ chức bầu cử quốc hội sớm vào ngày 28 tháng 4 tới đây, thay vì chờ tới tháng 10 như dự kiến. Theo ông Carney, đây là điều cần thiết để đối phó với các mối đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người mà ông cáo buộc là đang tìm cách để chiếm Canada. Thủ tướng Mark Carney cho biết, chúng ta đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất, chúng ta cần phải xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ và một nước Canada được bảo vệ tốt hơn. Trước các đe dọa của Donald Trump, câu hỏi mà các cử tri Canada quan tâm nhiều nhất hiện nay là ứng viên nào có thể đối phó với Tổng thống Mỹ. Từ Montreal, thông tin viên Nafi Aliver cho biết cụ thể.
Les pancartes se dressent, les visages des candidats envahissent petit à petit les rues.
Các bảng hiệu đã được dựng lên, hình ảnh của các ứng viên được treo khắp con phố ở Montreal. Các nhà tranh đấu và tình nguyện viên đang tích cực trưng bày màu sắc của đảng mình. Các ứng viên đang chạy đua từng phút khi mà họ chỉ có 36 ngày để thuyết phục cử tri. Bầu không khí háo hức bầu cử tràn ngập tất cả các chính đảng ở Canada. Nhưng cuộc đối đầu giữa đảng tự do của Mark Carney và đảng bảo thủ của Pierre Poilievre đang thu được nhiều sự quan tâm nhất. Cả hai đều tự xem mình là người duy nhất có khả năng bảo vệ Canada trước Donald Trump. Trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ trở thành chủ đề trung tâm của chiến dịch này, Mark Carney kêu gọi người dân Canada hãy giúp ông có một nhiệm kỳ mạnh mẽ, một đa số rõ ràng để ông có thể đấu tranh chống lại Donald Trump. Ngược lại, Pierre Poilievre tự xem mình là hiện thân của sự thay đổi thực chất mà Canada đang cần sau 3 nhiệm kỳ liên tiếp của Đảng Tự do ở Ottawa. Ông nói, hãy đặt Canada lên hàng đầu để tạo ra sự thay đổi bằng việc lập nên một chính phủ bảo thủ mới. Cuộc tranh giành dự báo sẽ rất căng thẳng do khoảng cách giữa hai đảng lớn này được thu hẹp trong những ngày đầu chiến dịch. Cuộc đối đầu giữa đảng tự do và đảng bảo thủ có thể khiến các đảng khác như đảng Dân Chủ mới hoặc Bloc Québécois ít có cơ hội hơn. Những đảng này sẽ phải nỗ lực gấp đôi để duy trì ảnh hưởng tại quốc hội.
Nafia Liber, Montréal, RFI.
Còn tại Mỹ, 3/4 lưu lượng giao thông hàng hải của Hoa Kỳ phải đi vòng qua châu Phi thay vì đi qua Biển Đỏ để tránh các cuộc tấn công do nhóm Houthi ở Yemen thực hiện. Thông tin được Cố vấn An ninh Quốc gia của Donald Trump là ông Mike Pence cho biết vào ngày hôm qua. Bộ Ngoại giao Mỹ vào tuần trước cũng đã thông báo, trong 18 tháng qua, nhóm Houthi đã tấn công hải quân Mỹ 174 lần và tấn công giao thông thương mại 145 lần.
Sau đây là một số thông tin khác.
Malaysia dự định thắt chặt các quy định về chất bán dẫn trước sức ép của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Thương mại Malaysia đưa ra thông tin vào hôm qua và cho biết chính phủ Hoa Kỳ đã yêu cầu Kuala Lumpur theo dõi chặt chẽ việc vận chuyển các chip Nvidia nhập khẩu vào quốc gia này vì nghi ngờ rằng nhiều con chip trong số đó đang bị đưa đến Trung Quốc.
Trung Quốc giới thiệu robot cắt cáp ngầm, báo kinh tế Pháp Le Seco vào hôm qua cho biết sau khi khởi công xây dựng một trạm khoa học ở độ sâu 2.000 mét dưới biển, các nhà khoa học Trung Quốc hôm 22 tháng 3 đã cho trình làng một robot có khả năng cắt dây cáp biển, kể cả những cáp ngầm chắc chắn nhất và ở độ sâu tới 4 km. Đây là lần đầu tiên một nước giới thiệu thiết bị kiểu này. Robot do Trung tâm Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc thiết kế và được phát triển để dùng cho tàu lặn của Trung Quốc loại Fendu và Haidu. Tàu lặn Fendu có thể lặn xuống độ sâu 10 km.
Úc tăng cường chi tiêu quốc phòng thêm 1 tỷ đô la Úc. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marx ngày hôm nay thông báo số tiền trên sẽ giúp Canberra đẩy mạnh sản xuất vũ khí dẫn đường, xây dựng căn cứ tàu ngầm và chương trình tàu hộ vệ. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Úc và các đồng minh khác của Mỹ đang bị Tổng thống Donald Trump thúc ép tăng cường chi tiêu quốc phòng.
Số du khách quốc tế tới Mỹ giảm thời Donald Trump nhiệm kỳ 2. Theo Liberation ngày 23 tháng 3, cơ quan du lịch kinh tế của Mỹ hồi cuối tháng 2 dự báo số du khách nước ngoài đến Mỹ năm nay sẽ giảm 5,1% so với năm 2024, thay vì tăng 8,8% theo dự báo trước đây. Lý do là giá hàng tiêu dùng tăng và tỷ giá đồng đô la cũng cao, khiến khả năng chi tiêu của du khách có thể giảm tới gần 11%. Ngành du lịch của Mỹ có thể mất tới 64 tỷ đô la thu nhập trong năm 2025. Do số du khách cả khách quốc tế và nội địa đều giảm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Đàm phán giữa Mỹ và Nga về ngừng bắn ở Ukraine có thể kéo dài. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
Hôm nay, các nhà đàm phán Nga và Mỹ gặp nhau tại Riyadh, Ả Rập Xê Út để thương lượng về một thỏa thuận ngừng chiến từng phần cho cuộc xung đột Ukraine. Washington đặt nhiều kỳ vọng trong khi Moscow rực rưng muốn câu giờ. Các cuộc đàm phán tại Riyadh diễn ra sau khi hai bên tham chiến dưới áp lực của Washington đã đồng ý về nguyên tắc tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Thách thức chính của cuộc đàm phán hôm nay giữa Washington và Moscow là xác định được các biện pháp kỹ thuật để thực hiện lệnh ngừng bắn này, đồng thời bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải ở Biển Đen. Một ngày trước, các đại diện của chính quyền Donald Trump đã có cuộc trao đổi với phái đoàn cấp cao Ukraine do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu, được hai bên đánh giá là tích cực. Nhưng vấn đề là những chi tiết thỏa thuận đó có được Moscow chấp thuận hay không? Trước khi các cuộc đàm phán về khả năng ngừng bắn bắt đầu, Điện Kremlin đã dập tắt hy vọng vào một cuộc đàm phán với Mỹ và đưa ra lịch trình riêng của họ. Đây là một vấn đề rất phức tạp và còn nhiều việc phải làm. Chúng ta mới chỉ ở giai đoạn đầu, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm Chủ nhật, ông nhấn mạnh đến các cuộc đàm phán khó khăn. Theo Moscow, chủ đề chính sẽ là việc khôi phục thỏa thuận ngũ cốc của Biển Đen, vốn có hiệu lực từ năm 2022 đến 2023. Thỏa thuận đã cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc, mặt hàng thiết yếu cho an ninh lương thực toàn cầu, cho dù các hạm đội Nga đang kiểm soát gần như toàn bộ khu vực Biển Đen. Tuy nhiên, Nga đã rút khỏi thỏa thuận sau một năm, cáo buộc phương Tây không thực hiện cam kết giảm nhẹ các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga. Không có một lời nào nhắc đến việc dừng lại các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày, điều mà chính Vladimir Putin trước đó đã đồng ý trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 11 tháng 3. Các cuộc tấn công bằng drone của Nga vẫn diễn ra với cường độ cao, gây nhiều thương vong cho người Ukraine. Moscow dường như đang câu giờ và gia tăng các cuộc tấn công để đến Riyadh với vị thế mạnh hơn. Những ngày gần đây, Kiev cũng như Moscow đều thể hiện mong đợi của mình, đồng thời cũng càng cho thấy những bất đồng vẫn còn rất lớn. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh gây áp lực lên Moscow để chấm dứt cuộc xâm lược, đồng thời tố cáo Nga đang phá hoại các nỗ lực hòa bình. Ukraine hy vọng ít nhất các cuộc đàm phán sẽ dẫn đến một thỏa thuận tạm thời giữa Kiev và Moscow về ngừng tấn công các cơ sở năng lượng, đồng thời vẫn sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn toàn diện, không có điều kiện tiên quyết. Đối với Ukraine, các cuộc đàm phán tại Ả Rập Xê Út phải ít nhất làm rõ các chi tiết kỹ thuật, tức vị trí, kiểm soát, lệnh ngừng bắn, vũ khí, v.v. của thỏa thuận này, vốn đã được các Tổng thống Nga và Ukraine thảo luận riêng lẻ vào tuần trước với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Washington, nhân tố chủ chốt trong cuộc đàm phán này, hy vọng có thể đạt được thỏa thuận trước ngày 20 tháng 4. Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, thậm chí còn tỏ ra rất lạc quan tuyên bố rằng mục tiêu cuối cùng là một lệnh ngừng bắn 30 ngày để thảo luận về một ngừng bắn lâu dài. Chúng ta không còn xa điều đó, nhưng vẫn cần thảo luận về các điều kiện trên thực địa. Đồng thời ông nhấn mạnh cả hai phía đều phải tỏ ra linh hoạt, tức có nhượng bộ. Cho đến lúc này không có dấu hiệu nhượng bộ nào từ phía Nga mà chỉ có những điều kiện áp đặt. Phần đông giới quan sát đều có chung nhận định khả năng cao nhất là các cuộc đàm phán sẽ kéo dài mà không đạt được một thỏa thuận cụ thể, hoặc chỉ dừng lại một lệnh ngừng bắn tạm thời và mang tính chiến thuật. Nga có thể lợi dụng đàm phán để kéo dài thời gian tiếp tục tìm kiếm thế mạnh trên chiến trường, buộc Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ. Trong lúc này, Ukraine vẫn tìm cách gia tăng sự ủng hộ từ phương Tây. Một hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 27 tháng 3 tại Paris với sự tham dự của Tổng thống Volodymyr Zelensky bên cạnh các đồng minh tình nguyện.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Phòng Thương mại châu Âu Eurocharm đánh giá cao việc tinh giảm hành chính của Việt Nam, nhưng cho rằng cần phải tiến hành nhanh và hiệu quả để gia tăng sức hấp dẫn. Thu Hằng phỏng vấn Phó Chủ tịch Eurocharm Jean-Jacques Bouffier. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ qua đề tài. Ủy ban Olympic Quốc tế lần đầu trong lịch sử có nữ chủ tịch đến từ châu Phi. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Phan Minh nói về đề tài châu Âu thực sự có những lá bài nào để đối phó với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Phải thừa nhận rằng bối cảnh hiện nay buộc các quốc gia châu Âu tìm giải pháp để duy trì sự tồn tại của Liên minh quân sự xuyên đại Tây Dương, nhưng trên thực tế, Liên hiệp châu Âu EU có thể đưa ra biện pháp gì và cụ thể là bởi quốc gia nào, liệu Liên Âu có thể hành động chung cho khuôn khổ 27 quốc gia thành viên hay không, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo không nhất thiết phải đạt đồng thuận về mọi vấn đề. Châu Âu đã dự đoán rằng Donald Trump sẽ tỏ ra cứng rắn hơn trong nhiệm kỳ thứ hai so với nhiệm kỳ đầu, nhưng không ai có thể ngờ Tổng thống Mỹ lại xích lại gần đồng nhiệm Nga Vladimir Putin đến mức này. Chủ nhân Nhà Trắng đã nhượng bộ Vladimir Putin phần lớn những gì Tổng thống Nga có thể kỳ vọng. Moscow tiếp tục kiểm soát những vùng lãnh thổ đã chiếm được của Ukraine và bảo đảm rằng Kiev sẽ không gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, ngay cả trước khi các cuộc đàm phán được khởi động. Đồng thời, Donald Trump công khai lăng nhục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đình chỉ viện trợ quân sự cho Kiev trước khi khôi phục viện trợ sau khi Ukraine đồng ý với đề xuất ngừng bắn mà Washington đưa ra tại Jeddah, Ả Rập Xê Út ngày 11 tháng 3 vừa qua.
Trong bối cảnh này, Ukraine và các quốc gia châu Âu có thể làm được gì? Họ không thể làm gì ngay lập tức. Châu Âu thực sự phụ thuộc quá nhiều vào trang thiết bị quân sự của Mỹ, từ tên lửa Patriot, đạn dược cho hệ thống phòng không, chiến đấu cơ F-16 hay kể cả trinh sát không gian.
Đó là lý do tại sao Tổng thống Zelensky, mặc dù bị lăng nhục, vẫn giữ thái độ khiêm nhường đối với Hoa Kỳ, và các quốc gia châu Âu cũng cố gắng không làm đổ vỡ mối quan hệ với Tổng thống Mỹ. Các nước vẫn hy vọng có thể giúp Ukraine không phải đầu hàng vô điều kiện bằng cách tác động đến lập trường của Hoa Kỳ, và điều này dường như đã được khởi động tại Jeddah.
Dù rất khó dự đoán chính xác chiến tranh Ukraine sẽ tiến triển như thế nào, nhưng bài học có thể rút ra từ những ngày đầu của nhiệm kỳ Tổng thống Trump, nhiệm kỳ 2 đã rõ ràng, sự bảo đảm an ninh mà Mỹ cung cấp cho châu Âu trong khuôn khổ NATO không còn tồn tại.
Các nước giờ đây đều biết rằng việc mua thiết bị quân sự của Mỹ là một mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh của các quốc gia sử dụng chúng, vì Mỹ vẫn kiểm soát việc sử dụng các thiết bị này. Và các nước cũng đã hiểu rằng Donald Trump có ý định tháo dỡ chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế được xây dựng sau đệ nhị thế chiến. Hầu hết các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhận thức được sự thay đổi của thời đại, kể cả những người ủng hộ mối quan hệ xuyên đại Tây Dương nhiệt thành nhất, như lãnh đạo ngành ngoại giao và an ninh châu Âu Kaja Kallas. Hôm 28 tháng 2 đã nhận định thế giới tự do rõ ràng đang cần một nhà lãnh đạo mới, từ ngữ trong nguyên văn, hay Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, luôn rất cẩn trọng để không làm phật lòng Washington.
các quốc gia châu Âu cần phải làm gì? Xây dựng lại một ngành công nghiệp quốc phòng để không phụ thuộc vào trang thiết bị của Mỹ, tái thiết một cấu trúc an ninh không còn phụ thuộc vào Hoa Kỳ, và cuối cùng tìm kiếm những đồng minh mới để duy trì chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế. Nhưng liệu Liên Âu có thể tìm ra lời giải cho bài toán khổng lồ này hay không? Liên Âu có thể sẽ rất chật vật và phải tìm những giải pháp nằm ngoài khuôn khổ khối 27 nước.
Tuy nhiên, đây dường như không phải là bài toán không có lời giải. Vào năm 2023, GDP của Liên Âu cao gấp 8 lần GDP của Nga. Chi tiêu quân sự của các quốc gia Liên Âu đạt mức 326 tỷ euro vào năm ngoái, cao gấp 2,5 lần chi tiêu quân sự của Nga, mặc dù nước này đang huy động toàn bộ lực lượng cho cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, quy tắc đồng thuận vẫn được áp dụng, khiến khối 27 hầu như không thể tìm được tiếng nói chung trong vấn đề an ninh và quốc phòng. Liên Âu đã thông qua kế hoạch Rearm Europe, tái vũ trang châu Âu, do Ursula von der Leyen đề xuất hôm 6 tháng 3 vừa qua. Số tiền phục vụ kế hoạch này đạt mức 800 tỷ euro, vượt qua 750 tỷ euro được huy động vào năm 2020 cho kế hoạch Next Generation EU đối phó với đại dịch COVID-19. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, có thể nhận thấy rằng không có khoản tiền nào khác được thảo luận ở cấp Liên Âu.
Kế hoạch của Liên Âu còn thiếu mất hai thành phần để có thể đánh dấu một bước tiến thật sự của khối, đó là một khoản nợ chung mới có tính liên đới và việc tịch thu khoảng 235 tỷ euro tài sản của Nga bị phong tỏa ở châu Âu, chứ không chỉ khoản lãi từ số tiền này.
Nhưng hiện tại, các nước Liên Âu vẫn còn bất đồng trong hồ sơ này. Hungary của Viktor Orbán không phải là quốc gia duy nhất phản đối việc thu giữ này, bởi hiện tại, chính phủ Pháp và Đức cũng không nhất trí với kế hoạch này, vì lo ngại rằng châu Âu sẽ mất khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Điều này có thể thay đổi trong những tháng tới nếu các quốc gia châu Âu nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Tuy nhiên, Liên Âu có thể tự định đoạt trong việc tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng, lĩnh vực mà EU có các công cụ và phương tiện đáng kể. Sẽ có rất nhiều việc phải làm, vì ngành công nghiệp này đã bị suy yếu rất nhiều sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Hơn nữa, các quốc gia châu Âu từng có vị thế vững chắc trong lĩnh vực không gian vũ trụ, giờ đã sa sút trong những năm gần đây. Ngoài ra, đây cũng không phải là điều đơn giản về mặt chính trị. Hầu hết các dự án quốc phòng châu Âu, đặc biệt là các dự án Pháp-Đức, đều đã thất bại cho đến nay. Trong bối cảnh mỗi nước tìm cách bảo vệ đặc thù của mình và ưu tiên tự cung, dự án xe tăng tương lai Pháp-Đức đã liên tục bị trì hoãn, còn hành trình phát triển máy bay vận tải quân sự Airbus A400M thì đầy chông gai.
Liệu bối cảnh địa chính trị mới có thúc đẩy Liên Âu vượt qua những rào cản này hay không, để cho Liên Âu có thể khuyến khích các nhà sản xuất vũ khí hợp tác nhiều hơn hoặc thậm chí hợp nhất, khối 27 nước sẽ cần có đủ nguồn lực tài chính.
Hơn nữa, trong ngắn hạn, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu sẽ không có đủ khả năng cung cấp các trang thiết bị và đạn dược cho quân đội ở mức tương xứng đối với mối đe dọa hiện nay. Nếu không muốn phụ thuộc vào thiết bị Hoa Kỳ, châu Âu sẽ phải mua thiết bị từ các quốc gia không thuộc Liên Âu như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Hàn Quốc, và quỹ châu Âu phải hỗ trợ các quốc gia thành viên trang bị những thiết bị này. Trong lĩnh vực quân sự thuần túy cũng như trong lĩnh vực tình báo, khả năng khối 27 có được tiến bộ vượt bậc là không khả thi. Liên Âu sẽ phải dựa vào các liên minh bên ngoài khuôn khổ chính thức của Liên Âu, bao gồm các quốc gia không phải thành viên như Vương quốc Anh, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ hay thậm chí là Canada hoặc Úc để thực hiện các kế hoạch như bảo vệ không phận cho Ukraine, triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình trong trường hợp ngưng bắn hoặc xây dựng một lá chắn tên lửa châu Âu. Hơn nữa, các nước sẽ phải tính đến việc lập một liên minh an ninh lâu dài có thể thay thế NATO đã lỗi thời. Điều này đặc biệt cần thiết để chính thức hóa việc mở rộng ô hạt nhân của Pháp và Anh, nhằm bảo vệ các quốc gia châu Âu khác như mong muốn của Ba Lan và Đức, và điều này có thể cũng phải bắt nguồn từ ngoài khuôn khổ chính thức của Liên Âu.
Cuối cùng, Liên Âu và các nước láng giềng phải gấp rút để bảo vệ chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế trước Donald Trump. Để làm điều này, họ cần thắt chặt quan hệ với các quốc gia G6, tức G7 trừ Mỹ, bao gồm Nhật Bản và Canada, cũng như với Hàn Quốc và Úc, để cùng phản ứng trước hành động gây hấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Đồng thời, Liên Âu cũng phải quan tâm hơn tới các quốc gia Nam bán cầu như Indonesia, Ấn Độ, Brazil hay Nam Phi để hiện đại hóa khuôn khổ đa phương hiện tại, tạo thêm không gian cho họ, và điều này sẽ góp phần ngăn chặn nỗ lực của Donald Trump nhằm phá hủy luật pháp quốc tế. Việc bảo vệ Hiệp định Paris và đấu tranh chống biến đổi khí hậu sẽ là ưu tiên, và châu Âu sẽ phải hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc về vấn đề này để đối phó với Hoa Kỳ. Tóm lại, châu Âu có khả năng đối phó với Donald Trump và Vladimir Putin, nhưng khó khăn chính của họ là làm sao huy động các nguồn lực một cách hiệu quả để đạt được điều này trong khuôn khổ Liên hiệp châu Âu sẽ không hề đơn giản, và trong nhiều vấn đề, các quốc gia sẽ phải tìm những phương thức khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nga và Mỹ đàm phán tại Ả Rập Xê Út về hậu chiến ở Ukraine. Tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc, Bắc Kinh kêu gọi các doanh nghiệp chống lại chủ nghĩa đơn phương trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ. Canada tổ chức bầu cử quốc hội sớm để đối phó với các mối đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đàm phán giữa Mỹ và Nga về ngừng bắn ở Ukraine có thể kéo dài. Theo dòng thời sự, châu Âu thực sự có những lá bài nào để đối phó với Tổng thống Mỹ Donald Trump? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, việc ông Elon Musk bắt đầu vụ làm mưa làm gió trong chính quyền Donald Trump đã gây ra những chống đối. Anh lo lắng về mối quan hệ đặc biệt với Hoa Kỳ, trong khi Việt Nam lo bị Mỹ trừng phạt về thuế quan. Đó là một số vấn đề đáng chú ý hôm nay.
Trước hết liên quan đến Việt Nam, Le Figaro nhận xét, rất lệ thuộc vào Hoa Kỳ, Việt Nam cố gắng tránh bị áp thuế sau khi được lợi trong cuộc thương chiến Mỹ-Trung trong nhiệm kỳ đầu của Donald Trump.
Quốc gia Đông Nam Á nhỏ bé đã tranh thủ được chiến lược de-risking, tức giảm bớt rủi ro với Trung Quốc của các công ty Mỹ và châu Âu. Việt Nam trở thành nơi sản xuất chính của những tên tuổi lớn như Apple, Google, Nike hay Intel. Kể từ 2018, các công ty Trung Quốc cũng tổ chức lại chuỗi sản xuất thông qua Việt Nam để né thuế Mỹ. François Huang, nhà kinh tế của Alan Tray giải thích, xin trích, Việt Nam mang lại nhiều ưu thế cạnh tranh như ở gần Trung Quốc, nhân công rẻ, môi trường kinh doanh và chính trị ổn định. Christine Pellier, ngân hàng BNP Paribas xác nhận, các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, đã củng cố vai trò trong sản xuất và xuất khẩu, đồng thời nâng cao được chất lượng. Họ giành được một thị phần khá lớn ở Bắc Mỹ mà Trung Quốc đã mất đi từ 6 năm qua. Hết thời chẩn, năm ngoái, thặng dư thương mại với Hoa Kỳ lên đến gần 130 tỷ đô la so với 40 tỷ hồi năm 2017, trước khi ông Trump lên cầm quyền. Năm 2023, Việt Nam còn vượt qua đối tác lớn của Mỹ là Canada, xếp hàng thứ tư về thặng dư thương mại chỉ sau Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu và Mexico. Nếu so với tổng thể thương mại song phương của Hoa Kỳ, thì cán cân thanh toán với Việt Nam bị mất cân bằng nhiều nhất, theo ông Michael McAdoo thuộc Boston Consulting Group.
Lo ngại Donald Trump sẽ ra đòn trả đũa, một phái đoàn chính thức do Bộ trưởng Thương mại Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đã đến Washington giữa tháng 3. Và tuần trước, một phái đoàn đại diện khoảng 60 doanh nghiệp Mỹ đã được tiếp ở Hà Nội, trong đó có Boeing, Apple, Coca-Cola, v.v.
Vấn đề là hết sức quan trọng vì xuất khẩu chiếm đến 84% GDP của Việt Nam, trong đó 30% là vào thị trường Mỹ. Chuyên gia của Alan Tray thì cho rằng chênh lệch về tỷ lệ thuế không nhiều, nhưng Việt Nam cần giữ quan hệ tốt với một đối tác lớn như vậy. Mục tiêu là đạt được thỏa thuận để tránh những lo ngại của doanh nghiệp. Một loạt hợp đồng đã được ký với trị giá 4,15 tỷ đô la trong các lĩnh vực hàng không, năng lượng, khai thác dầu khí và nhập sản phẩm hóa dầu. Hà Nội cũng cam kết giảm thuế quan và mua nhiều hàng Mỹ hơn, nhất là khí hóa lỏng, nông sản, hàng công nghệ cao. Ông Michael McAdoo cho rằng Việt Nam dễ tổn thương vì trọng lượng nền kinh tế không mang lại ưu thế trong thương lượng. Chuyên gia Hubert Testa của Sciences Po nêu ra các động thái của Việt Nam để làm vui lòng Washington, như hợp đồng mua 250 chiếc Boeing 737 MAX của Vietjet Air và Việt Nam Airlines, chưa kể việc linh hoạt cho Starlink của Elon Musk hoạt động trái với quy định lâu nay. Một chiến lược khác là đa dạng hóa thị trường và kỹ nghệ. Việt Nam có đến 17 hiệp ước tự do mậu dịch, trong đó có hiệp ước với Liên hiệp châu Âu và ASEAN.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về những thay đổi ở Hoa Kỳ, trong bài Pháp sư của Nhà Trắng, Le Figaro nhận định, từ khi khởi đầu nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump, nước Mỹ có vẻ giống như Nga thời hậu Liên Xô. Một nhóm tài phiệt ở đỉnh cao quyền lực chính phủ, gồm 13 nhà tỷ phú, có gia tài tổng cộng là 450 tỷ đô la, trong đó riêng Elon Musk đã chiếm 327 tỷ.
Việc Tài Việt tạo ảnh hưởng trên chính trường không phải là điều mới, ít nhất từ khi John Rockefeller hồi thế kỷ 19, nhưng chưa bao giờ sự giàu có cực kỳ và quyền lực chính trị lại hội tụ như vậy. Musk có mặt khắp nơi, liên tục tập kết vào các bộ, vào cơ quan chính phủ, cắt giảm tối đa để tạo gọi là hiệu quả. Phần nổi của tảng băng là hàng ngàn công chức bị sa thải hoặc đình chỉ công việc, các định chế bị đóng cửa, nhiều chương trình bị hủy bỏ mà không hề có nghiên cứu trước về tác động, còn phần chìm là những máy tính của nhà tỷ phú kết nối với hệ thống nhà nước, hút lấy những dữ liệu được bảo vệ của công dân, một kho tàng vô giá. Nhà ảo thuật của Nhà Trắng không có khuynh hướng định hình tính cách hay niềm tin của ông chủ. Elon Musk không thể sửa đổi hiến pháp Hoa Kỳ, nhưng có thể để cho nước Mỹ nằm trong tay các Tài Phiệt thêm một thế hệ nữa, với điều kiện là ngôi sao của ông ta không bị mờ nhạt quá sớm. Đế chế của Elon Musk đã bị ảnh hưởng, Tesla bị tẩy chay, phá hoại, bị biểu tình phản đối, ngày mà Tổng thống nghĩ rằng có thể không cần đến Musk nữa, rằng ông ta lấn át mình, có thể không còn quá xa, theo Le Figaro, tờ báo kết luận, cũng như ở Nga, cuộc sống các Tài Phiệt đầy rủi ro. Thông tấn viên Le Figaro thuật lại những cuộc biểu tình chống Musk ngày càng đông đảo, như ở Philadelphia với các khẩu hiệu chẳng ai bầu cho Elon, nói không với các tỷ phú muốn làm vua vân vân. Một người biểu tình cho biết, nhắm vào Musk là cách tốt nhất để thu hút sự chú ý của truyền thông. Le Monde nói rằng, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, dù đã trên 80 tuổi vẫn xông xáo đi khắp nơi để vận động chống lại giới Tài Phiệt và tập hợp được rất nhiều những người phản đối và cả những người thất vọng về chính sách của Donald Trump.
Nhìn lại lịch sử, Lezeco tìm hiểu gốc rễ thực sự của chủ nghĩa Trump. Sau cuộc điện đàm giữa Donald Trump và Vladimir Putin, cựu đại sứ Nga ở Paris, Alexander Orlov vui mừng cho rằng thời kỳ hòa hoãn đã trở lại. Nhưng liệu nhận xét này có cơ sở hay không?
Vào đầu thập niên 70, tức là 10 năm sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, Hoa Kỳ và Liên Xô đều muốn hạn chế nguy cơ tận thế vì nguyên tử và giảm chạy đua vũ trang. Nhưng trước đó vào tháng 10 năm 1917, sau khi phe Bolshevik giành được quyền hành, người Nga rút khỏi đệ nhất thế chiến dẫn đến liên minh sụp đổ, người Mỹ tham chiến đã giúp thăng bằng trở lại. Một sự thay đổi chế độ đã làm đảo lộn một liên minh, còn nay với Donald Trump, nước Mỹ đang chuyển sang phía đông trên trường quốc tế vì đã rời khỏi con đường dân chủ trong đối nội. Để hiểu được Mỹ quốc của Trump đệ nhị, có 5 điều cần so sánh. Trước hết là so châu Âu thập niên 30 với nước Mỹ ngày nay, có yếu tố Mussolini nơi Donald Trump. Thứ hai, thái độ của những ông chủ công nghệ cao ở Mỹ cũng giống các Tài Phiệt Nga sau khi Liên Xô sụp đổ vào thập niên 90, mà người đứng đầu là Elon Musk với xu hướng nguy hiểm là lẫn lộn lợi ích công và tư. Thứ ba là nước Mỹ năm 2025 đang diễn ra một cuộc cách mạng văn hóa gợi nhớ đến Trung Quốc thập niên 60, thù địch với văn hóa và các định chế, sự thèm khát hủy diệt một cách thô bạo. Bao giờ thì đến sách đỏ của Tổng thống Trump, đội ngũ bao quanh ông phải chăng như hồng vệ binh của Mao? Tờ báo tự hỏi, hai điều so sánh còn lại là với chính nước Mỹ thời kỳ tái thiết 1865-1877 sau nội chiến và chủ nghĩa đàn áp chính trị McCarthy. Sau hai nhiệm kỳ của Tổng thống da đen đầu tiên, nước Mỹ ngày nay lại xuất hiện ý định trả thù như sau khi chế độ nô lệ được bãi bỏ và việc tố cáo xu hướng woke. Dù là đúng, vì sự thái quá của phong trào thức tỉnh gợi nhớ đến cáo buộc Cộng sản thời McCarthy, một trong những nhà báo uy tín nhất nước Mỹ băn khoăn nói, tôi còn tiếp tục tự do được viết bao lâu nữa.
Le Monde nói về mối quan hệ đặc biệt của Anh trước thách thức Donald Trump. Bức tượng Winston Churchill được tặng cho Nhà Trắng sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, nhằm khẳng định Anh luôn có mặt bên Mỹ trong thời điểm khó khăn, bị Obama gỡ đi thì đã được Donald Trump đặt lại. Được London coi là sự đền bù cho việc Thủ tướng Anh được tiếp 3 ngày sau Tổng thống Pháp.
Anh chưa dọa bị đe dọa áp thuế như châu Âu, nhưng Trump thương lượng với Putin về Ukraine mà không hề tham khảo ý kiến của Kiev, London hay các đồng minh châu Âu khác. Trump ca ngợi vua sạc đệ tam, nhưng để cho Musk và Van cáo buộc Anh quốc. Quan hệ Anh-Mỹ vốn vô cùng thân thiết, nhất là từ đệ nhị thế chiến. Dù trong xử sự với Anh tử tế hơn Brussels, mối quan hệ đặc biệt vẫn đang bị đe dọa.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Phòng Thương mại châu Âu Eurocharm đánh giá cao việc tinh giản hành chính của Việt Nam, nhưng cho rằng cần tiến hành nhanh và hiệu quả để gia tăng sức hấp dẫn. Thu Hằng phỏng vấn Phó Chủ tịch Eurocharm Jean-Jacques Bouffier.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 19 tháng 2 năm 2025, Việt Nam tinh giản bộ máy nhà nước từ 18 bộ xuống còn 14 bộ và từ 4 cơ quan ngang bộ xuống còn 3. Tiếp theo là sáp nhập tỉnh thành sẽ phải hoàn tất trước ngày 30 tháng 8 và đi vào hoạt động từ tháng 9. Cuộc cách mạng hành chính cho phép Việt Nam nâng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong bối cảnh từ năm 2018, Việt Nam được coi là nước hưởng lợi chính từ việc dịch chuyển chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc. Việc tinh gọn bộ máy được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu Eurocharm cũng như các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá là tiền đề để Việt Nam thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, qua đó khẳng định vị thế là trung tâm đầu tư của Đông Nam Á. Hoạt động từ năm 1998, Eurocharm hiện là một trong những hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 1.400 thành viên, sử dụng hơn 150.000 lao động. Trả lời RFI tiếng Việt ngày 6 tháng 3, Phó Chủ tịch Eurocharm, ông Jean-Jacques Bouffier, đề cao quyết tâm của chính phủ Việt Nam, nhưng ông cũng lưu ý là cần phải khẩn trương và tiến hành một cách hiệu quả. Thưa Phó Chủ tịch Eurocharm Jean-Jacques Bouffier, Việt Nam tiến hành tinh giản bộ máy nhà nước được coi là cuộc cách mạng lần thứ hai, thì Phòng Thương mại châu Âu và các thành viên đánh giá biện pháp cải cách này như thế nào? Eurocharm và các thành viên được thông tin như thế nào về những thay đổi mà quá trình này mang lại?
Các doanh nghiệp tiếp đón thông tin tương đối tích cực. Chúng tôi cũng tiến hành một cuộc điều tra được gọi là chỉ số tin tưởng của các doanh nghiệp DCI. Và nhìn chung cam kết của chính phủ được coi là một bước theo hướng tốt. 43% trên tổng số các doanh nghiệp thuộc Liên hiệp châu Âu cho rằng về lâu dài, thủ tục hành chính sẽ được đơn giản hóa, trong đó có việc thông qua các nền tảng kỹ thuật số và nhất là qua việc tinh giản bộ máy hành chính đang diễn ra. Tuy nhiên, 36% thành viên trong Eurocharm vẫn bày tỏ quan ngại về những chậm trễ có thể xảy ra trong quá trình chuyển tiếp. Chúng tôi được thông tin như thế nào ư? Chúng tôi có được ưu ái là có một buổi làm việc với Thủ tướng Việt Nam vào ngày 2 tháng 3. Hơn 50 người tham gia, trong đó có đại sứ Liên hiệp châu Âu cũng như đại sứ nhiều nước thành viên. Chúng tôi đối thoại với Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng hai phó thủ tướng và rất nhiều bộ ngành liên quan. Ông Chính đã trình bày về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính để kích thích đầu tư, vì đây là mục tiêu chính của cuộc cải cách. Sau buổi họp đó, Eurocharm đã tổ chức nhiều sự kiện để thông tin đến các thành viên. Có thể thấy là cho đến nay đã có nhiều ý tưởng. Dĩ nhiên là sẽ còn phải chờ xem thực tế liệu những chủ trương đó có biến thành những cải cách cụ thể hay không. Nhưng dù sao, cũng đã có ý tưởng.
Par des améliorations concrètes, mais l'intention en tout cas est là.
Sau khi cải cách được thông báo cũng như là sau cuộc họp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, thì Eurocharm trông đợi cụ thể vào những điều gì?
Bah, si vous voulez, la caractéristique principale, c'est quand même une réduction assez significative des ministères.
Điểm chính của cuộc cải cách là giảm đáng kể số lượng bộ, nhiều bộ đã được hợp nhất, ví dụ Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Điều này cho thấy một bước đi và mong muốn đi theo hướng quá độ và chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam, hoặc ví dụ như Bộ Kế hoạch Đầu tư được gộp vào Bộ Tài chính. Tôi nhớ không nhầm là từ 18 bộ xuống còn 14 bộ, có thể thấy mong muốn tinh giảm bộ máy nhà nước. Và mặt khác, chính phủ cũng tìm cách phi tập trung hóa, có nghĩa là một phần các thủ tục hành chính sẽ được áp dụng ở cấp địa phương tại các tỉnh, với khoảng 60 tỉnh ở Việt Nam. Về điều này sẽ cho phép tôi tiếp cận gần với các nhà ra quyết định hơn. Nói tóm lại, mục đích của đợt tinh giản bộ máy nhà nước là giảm bớt thủ tục hành chính khoảng 30% toàn bộ thủ tục và thúc đẩy việc áp dụng để đẩy nhanh chính những thủ tục đó. 30% là con số ấn tượng, nên chúng tôi đầy hy vọng.
Donc 30% c'est quand même significatif. Nous sommes donc plein d'espoir.
Cuộc cải cách này là một điều kiện tiên quyết để Việt Nam thu hút đầu tư từ nước ngoài. Nhìn từ các nhà đầu tư nước ngoài, thì ví dụ như là các thành viên của Eurocharm, thì cần phải có những điều kiện nào khác để Việt Nam có thể khẳng định vị trí trung tâm đầu tư ở Đông Nam Á như tham vọng của chính phủ Việt Nam.
Alors comme je vous le disais, ce que nous attendons est la condition principale.
Như tôi đã đề cập ở trên, điều mà Eurocharm trông đợi cũng là điều kiện chính đối với chúng tôi để kích thích đầu tư của châu Âu và Việt Nam, vẫn là giảm thủ tục hành chính, chấm dứt những phức tạp chồng chéo và phân chia rải rác giữa các bộ ngành, cơ quan ở cấp trung ương cũng như địa phương. nhiều khi cứ như lạc vào rừng rậm, thủ tục tích tụ, chồng chéo và phải vượt qua một số ngưỡng. Vì vậy, cuộc cải cách này thật sự là cần thiết. Ngoài ra, như chúng ta biết, Việt Nam và Liên hiệp châu Âu đã ký hiệp định tự do thương mại và đang trong giai đoạn triển khai hiệp định này. Chúng tôi cũng mong giai đoạn triển khai này giúp giải phóng thực sự điều kiện thâm nhập thị trường, cũng như hoạt động của các doanh nghiệp châu Âu được kết trái từ đầu tư vào Việt Nam. Vì điểm này, tiếc là chúng tôi vẫn chưa nhận được sự phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư, vì hiệp định này phải qua hai vòng phê chuẩn của Liên hiệp châu Âu và của các nước thành viên. Hiện giờ vẫn còn khoảng 10 nước thành viên chưa phê chuẩn. Còn về bản thân, hiệp định tự do thương mại, điều quan trọng là hiệp định phải được áp dụng triệt để và theo đúng tinh thần, có nghĩa là cần phải tránh để việc giảm thuế quan bị vi phạm hoặc bị bù lại bằng cách tăng thuế ở trong nước đối với sản phẩm đó hoặc bằng các rào cản kỹ thuật cho trao đổi thương mại.
Các thành viên Eurocharm đầu tư vào những lĩnh vực nào ở Việt Nam hiện nay, cũng như là xu hướng đầu tư trong tương lai?
Eurocharm đại diện cho toàn bộ các doanh nghiệp châu Âu ở cấp độ Liên hiệp châu Âu. Do đó, lĩnh vực hoạt động của chúng tôi rất rộng. Chỉ riêng nội bộ Eurocharm đã có khoảng 20 ủy ban chuyên ngành, từ dược phẩm, nông nghiệp, đến rượu vang, rượu mạnh hoặc điện tử, cho nên mảng hoạt động rất rộng. Trong lĩnh vực nhập khẩu, bởi vì có rất nhiều doanh nghiệp xuất khẩu sang Việt Nam, cũng như trong lĩnh vực sản xuất, chiếm một phần quan trọng bởi vì chúng tôi có rất nhiều thành viên sản xuất ở Việt Nam, sau đó tái xuất khẩu sang Liên hiệp châu Âu hoặc sang các thị trường thứ ba. Liên quan đến việc sản xuất ở Việt Nam, lĩnh vực chủ đạo vẫn là đồ điện tử. Việt Nam đang giữ vị trí quan trọng về điểm này, dường như là điện tử giữ vị trí thứ nhất về xuất khẩu vượt qua cả nông phẩm. Cho dù châu Âu có thể ít mạnh hơn trong lĩnh vực này ở Việt Nam, nhưng còn rất nhiều cơ hội đầu tư. Ngoài ra còn có cả quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tôn trọng môi trường hơn, vẫn được gọi là Green Deal, và chúng tôi muốn thể hiện và khẳng định ở Việt Nam. Tôi phải nói là về điểm này, Việt Nam đã nắm được phần nào vị trí đầu tàu so với các nước đang phát triển khác trong vùng. Đó là những lĩnh vực mà chúng tôi đầu tư đặc biệt hơn. Chúng tôi có một ủy ban đặc trách tăng trưởng xanh rất năng động. Chúng tôi đối thoại rất nhiều với chính quyền Việt Nam. Việt Nam đang hiện đại hóa lĩnh vực năng lượng bằng cách thúc đẩy các loại hình năng lượng tái tạo, cho dù chúng ta khởi động từ mức khá thấp, và tất cả các doanh nghiệp của chúng tôi tập trung điều phối với nhau về những lĩnh vực đầy hứa hẹn này.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến thăm Việt Nam. Ông có nghĩa là chuyến công du này sẽ sớm diễn ra hay không?
Oui, bah écoutez, nous espérons tous que Madame von der Leyen viendra nous visiter bientôt.
Chúng tôi hy vọng bà Ursula von der Leyen sớm đến Việt Nam. Tôi nghĩ Việt Nam là nhân tố quan trọng cho thương mại quốc tế và cho hợp tác đối tác giữa các nước phát triển, doanh nghiệp châu Âu và nền kinh tế mới đang trỗi dậy mạnh mẽ như Việt Nam. Tôi nghĩ là trong thời điểm phần nào xáo trộn như hiện nay, cần phải nhắc lại sự gắn bó vào hệ thống thương mại quốc tế dựa trên khuôn khổ luật pháp rõ ràng, dự đoán được và đa phương, các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới cũng như Hiệp định Tự do Thương mại như tôi đề cập ở trên. Điều này rất quan trọng. Đúng là chuyến thăm của bà Ursula von der Leyen sẽ tượng trưng phần nào cho điểm trên. Ngoài ra, cũng đừng quên rằng Việt Nam là thị trường có đến 100 triệu dân, đó là đất nước có tiềm năng rất lớn và là một nhân tố chủ đạo cho việc phân bổ lao động quốc tế. Ngoài chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, chúng tôi cũng mong Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Šešković sẽ đến thăm để phát hành sách trắng mà chúng tôi vẫn soạn thảo hàng năm để trình bày những đề xuất với chính quyền Việt Nam nhằm cải thiện trao đổi và đầu tư giữa Liên hiệp châu Âu và Việt Nam. Chúng tôi hy vọng năm nay ông Maros Šešković đứng ra chủ trì buổi lễ này. Có thể thấy là mọi chuyện đang đi vào quy củ với Việt Nam theo chiều hướng năng động, được hình thành từ Hiệp định Tự do Thương mại ký vào năm 2019 và được phê chuẩn vào năm 2020, và vẫn đang tiếp tục cho kết quả dù chậm nhưng chắc. Dĩ nhiên cũng phải chú ý đến bối cảnh quốc tế khó khăn hiện nay, nhưng tôi tin rằng Liên hiệp châu Âu phải tái khẳng định gắn kết với khuôn khổ đa phương dựa trên quy định luật pháp rõ ràng và tin cậy. Bởi vì, đối với các doanh nghiệp châu Âu chúng tôi, ở rất xa châu Âu, điều quan trọng là phải có được khuôn khổ ổn định rõ ràng, dự đoán được, chứ không phải chịu ảnh hưởng từ những sự kiện, những rối loạn gây bất ổn. Khi người ta đầu tư, nhất là ở nước ngoài, đó là những khoản tiền khá lớn, cần nhiều năm mới khấu hao được đầu tư. Vì thế, có được niềm tin như vậy là điều rất quan trọng.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Jean-Jacques Boufflet, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách tại Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm.
Quý vị vừa nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng, và sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về Ủy ban Olympic Quốc tế lần đầu tiên trong lịch sử có nữ chủ tịch đến từ châu Phi.
Tạp chí thể thao.
Chương trình thể thao của RIP Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình. Thưa quý vị, sự kiện thể thao lớn nhất trong tuần là sau 131 năm tồn tại, Ủy ban Olympic Quốc tế lần đầu tiên trong lịch sử đã bầu một phụ nữ người Zimbabwe của châu Phi làm chủ tịch. Bà Kirsty Cavanti, 41 tuổi, sẽ kế tục vị chủ tịch người Đức Thomas Bach để lãnh đạo định chế quản lý thể thao lớn nhất thế giới. Cuộc bầu cử đã diễn ra tối ngày thứ Năm, 20 tháng 3 vừa qua, tại thành phố biển Costa Navarino của Hy Lạp. Chỉ cần một vòng bỏ phiếu, bà Cavanti đã giành được đa số phiếu tuyệt đối 49 phiếu trước 6 ứng cử viên đối thủ toàn nam giới. Đặc phái viên của RFI Christophe Diamzion tại Costa Lavarino tường trình.
The tenth president of the International Olympic Committee, Mrs. Kirsty Cavanti.
Không phải là một chiến thắng, mà là một thắng lợi huy hoàng. 49 trên 97 phiếu bầu, một tỷ lệ đáng kinh ngạc, không kém gì sự nghiệp của Kirsty Coventry ở Ủy ban Olympic Quốc tế, chỉ 12 năm lên đến đỉnh cao. Ngay cả đó, không phải là giấc mơ thời trẻ của bà. Bà nói, khi tôi còn là cô bé 9 tuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có ngày đứng ở đây để phục vụ phong trào tuyệt vời của chúng ta. Đây không chỉ là vinh dự vô cùng lớn, mà còn là lời nhắc nhở cam kết của tôi với từng người trong các vị mà tôi sẽ lãnh đạo trong tổ chức này với vô cùng tự hào. Trẻ và hiện đại, từng tham gia nhiều ủy ban, bộ trưởng thể thao của Zimbabwe, hai danh hiệu vô địch Olympic 200m bơi ngửa, trong công việc bà được Thomas Bach đánh giá cao. Ứng viên Sebastian Coe, người thất bại chỉ giành được 8 phiếu, vẫn tỏ ra là người chơi đẹp. Ông nói, tôi rất vui mừng với Kirsty, chúng ta có một vận động viên lãnh đạo tổ chức, đó là điều tốt. Cách đây vài tuần, chúng tôi đã thảo luận với nhau và chúng tôi đã đồng ý với nhau về nhiều việc. Tôi chúc mừng bà có rất nhiều việc ở phía trước, nhưng bà sẽ có được niềm tin của các vận động viên. Đến ngày 24 tháng 6, bà mới chính thức nhậm chức, nhưng ngay từ thứ Sáu này, ông Thomas Bach đã khởi động quá trình chuyển giao quyền lực bằng việc mời bà ăn sáng.
Christophe Duremjean, Costa Navarino, RFI.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế là một chức vụ đặc biệt, được trọng vọng và đối xử như nguyên thủ quốc gia. Trong lịch sử của phong trào Olympic hiện đại đã qua 8 đời, chủ tịch là người châu Âu và một người châu Mỹ, chưa hề có ai là nữ giới. Cuộc chạy đua vào chức vụ này từ trước tới nay vẫn thường mang màu sắc địa chính trị, và các cuộc vận động hậu trường cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả. Kirsty Cavanti là người phụ nữ đầu tiên đến từ châu Phi đã vượt qua một cuộc bầu cử lịch sử bằng bản sắc châu Phi và những đóng góp to lớn của bà trong lĩnh vực thể thao. Thông tín viên Josephine Kloegner tại Johannesburg phát họa chân dung của vị tân chủ tịch IOC.
À 41 ans, Kirsty Coventry a déjà derrière elle une grande carrière et un lourd palmarès.
41 tuổi, Kirsty Coventry đã để lại phía sau một sự nghiệp lớn, đầy ắp những thành tích, 7 huy chương Olympic ở môn bơi, trong đó có 2 huy chương vàng vào năm 2004 và 2008. Thành tích này đã đưa bà trở thành vận động viên giành nhiều huy chương của Olympic nhất ở châu Phi. Ngoài ra thì bà còn là phụ nữ châu Phi duy nhất trong số 7 ứng viên cho chức vụ chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế. Đó cũng là cái thế mạnh của bà. Sinh ra tại Harare, thủ đô Zimbabwe, bà tham gia tranh cử dựa trên nguyên tắc triết lý nhân sinh Ubuntu, tôi tồn tại bởi chúng ta tồn tại. Đó là cái quan niệm sống cơ bản trong cộng đồng người Bantu ở miền nam lục địa châu Phi, đặc biệt được các giải Nobel Hòa Bình Nelson Mandela và Desmond Tutu cổ vũ. Sau khi rút khỏi sự nghiệp thi đấu thể thao năm 2016, Kirsty Coventry tiếp tục hoạt động trong thể thao ở mọi cấp và tham gia Ủy ban Olympic Quốc tế năm 2013 ở quê hương mình. Coventry còn là Bộ trưởng Thanh niên, Thể thao, Nghệ thuật và Giải trí từ 2018. Bà cũng là người thành lập Học viện bơi tại Zimbabwe thứ năm vừa qua. Một lần nữa, bà đã ghi dấu ấn vào trang sử thể thao.
Josephine Kloegner, Johannesburg, RFI.
Đây là một cuộc bầu cử lịch sử đối với Liên hiệp châu Phi. Tổ chức này đã ca ngợi Kirsty Cavanti đã phá bỏ rào cản
mở đường cho một tương lai công bằng và hòa nhập hơn trong thể thao. Ủy ban Olympic Zimbabwe đánh giá bà là hiện thân cho sự xuất sắc và niềm tự hào đối với châu Phi, Zimbabwe và phụ nữ. Nhiều gương mặt lớn của thể thao châu Phi cũng đã gửi lời chúc mừng tới bà. Tại quê nhà, Kirsty Cavendish cũng đã ít nhiều gây tranh cãi do từng tham gia chính phủ chuyên quyền của Tổng thống Emmerson Mnangagwa. Hôm thứ Năm, ông đã gọi chiến thắng của bà là một thành công đáng tự hào cho Zimbabwe và cả châu lục. Tuy nhiên, đương kim Bộ trưởng Thể thao luôn khẳng định mong muốn thay đổi mọi thứ từ bên trong. Sau khi đắc cử, nữ chủ tịch tương lai của Ủy ban Olympic Quốc tế đã gửi lời đến châu Phi, đây là thời khắc của chúng ta. Là lãnh đạo định chế quản lý thể thao lớn nhất hành tinh, Kirsty Coventry sắp tới đây sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức địa chính trị quốc tế đang phủ bóng trên các đấu trường thể thao. Đầu tiên, bà sẽ phải xử lý hồ sơ vận động viên Nga và Belarus. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, thể thao hai quốc gia này đã bị tẩy chay khắp lượt trong các cuộc thi đấu quốc tế. Các vận động viên Nga và Belarus phải thi đấu dưới màu cờ trung lập. Chưa đầy một năm trước Thế vận hội mùa đông 2026 tại Milano Cortina, số phận của các vận động viên Nga và Belarus sẽ là một trong những vấn đề đầu tiên mà tân chủ tịch IOC phải giải quyết. Cavendish chưa bày tỏ lập trường rõ ràng về vấn đề này. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas là một ví dụ khác về lập trường cân bằng của định chế thể thao thế giới, trong khi IOC chưa bao giờ cân nhắc đến việc để người Israel thi đấu dưới danh nghĩa trung lập tại Thế vận hội Paris, đồng thời bác bỏ mọi sự so sánh giữa Gaza và Ukraine. Ủy ban đã mời 8 vận động viên Palestine không thể vượt qua vòng loại tham dự Paris 2024. Với sự tàn phá mà thể thao Palestine đang phải hứng chịu hiện nay, câu hỏi này chắc chắn sẽ lại nảy sinh khi Thế vận hội Los Angeles đến gần. Hồ sơ khác đang gây lo ngại trong phong trào thể thao thế giới liên quan đến Mỹ và Tổng thống Donald Trump. Mỹ đang có vai trò không thể thiếu đối với phong trào Olympic, không chỉ vì họ là chủ nhà của Thế vận hội mùa hè 2028 tại Los Angeles, Thế vận hội mùa đông 2034 tại Salt Lake City, mà còn vì Mỹ là nước đóng góp hơn 1/3 doanh thu của IOC thông qua bản quyền truyền hình do NBC Universal chi trả. Mỹ cũng là nơi đào tạo ra nhiều nhà vô địch Olympic, trong đó chính bà tân chủ tịch Cavendish cũng đã từng được huấn luyện tại Auburn, Alabama trước khi giành được 7 huy chương Olympic. Tuy nhiên, từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã gây nhiều áp lực trên các quy định về điều kiện của vận động viên nữ tham gia Olympic, đe dọa cấm các vận động viên chuyển giới thi đấu trên lãnh thổ Mỹ. Điều này đặt ra thách thức với IOC, một tổ chức có nhiệm vụ đảm bảo sự độc lập của thể thao. Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp với các giá trị của mình, bao gồm tinh thần đoàn kết và bảo đảm mọi vận động viên đủ điều kiện tham gia Olympic đều có thể thi đấu và được an toàn, bà Cavendish tuyên bố tối hôm thứ Năm. Một vấn đề nữa với chính quyền Donald Trump, Mỹ đã đình chỉ khoản đóng góp của mình cho cơ quan phòng chống doping thế giới WADA trong năm nay, khi mà họ vẫn duy trì luật chống doping mang tính chất ngoài lãnh thổ từ năm 2020, điều có thể làm rạn nứt hệ thống thể thao toàn cầu. Cuối cùng là giấc mơ Olympic châu Phi, việc một bộ trưởng thể thao Zimbabwe, người điều phối Thế vận hội Olympic trẻ Dakar năm 2026 trong IOC, được bầu làm chủ tịch của định chế, tất yếu sẽ đặt ra một câu hỏi: là lục địa duy nhất chưa từng được tổ chức Thế vận hội Olympic, khi nào thì châu Phi sẽ có được sự kiện lịch sử đầu tiên này? Là quốc gia tiên phong đăng cai World Cup 2010, Nam Phi hiện chính thức đang tham gia chạy đua giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2036 cùng với Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Qatar và Ả Rập Xê Út. Chương trình tạp chí thể thao xin kết lại tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tới.
Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga và Mỹ đàm phán tại Ả Rập Xê Út về hưu chiến ở Ukraine. Tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc, Bắc Kinh kêu gọi các doanh nghiệp chống lại chủ nghĩa đơn phương trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ. Canada tổ chức bầu cử quốc hội sớm để đối phó với các đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đàm phán giữa Mỹ và Nga về ngừng bắn ở Ukraine có thể kéo dài. Theo dòng thời sự, châu Âu thực sự có những lá bài nào để đối phó với Tổng thống Mỹ Donald Trump? Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế, Thanh Hà nói về kiểm soát kênh đào Panama, Trung Quốc trước cuộc xét nghiệm đầu tiên trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ ba 25 tháng 3 năm 2025.